Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, ngày 29 tháng 6 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn Hậu thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ bảy trong tuần thứ 12 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính đại lễ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi Đức Giêsu đến vùng kế cận thành Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu lại hỏi: còn anh em bảo thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay hội thánh hân hoan mừng đại lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Có người thắc mắc tại sao hai vị tông đồ vĩ đại, hai trụ cột của hội thánh chỉ được mừng trong một ngày. Chắc hẳn có nhiều lý do, nhưng có lẽ trong ngày mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, chúng ta nhận ra khuôn mặt đa diện của hội thánh. Hội thánh làm cho anh em nên vững mạnh, và hội thánh ra đi loan báo tin mừng cho thế giới. Thánh Phêrô, một trong những người đầu tiên được Chúa Giêsu gọi, đã bỏ cha mẹ, người thân, thuyền chài, nghề nghiệp để đi theo Chúa Giêsu làm tông đồ. Ông có tính bộc trực nóng nảy, nhiều khi mắc sai lầm như đã ngăn cản Chúa Giêsu lên Jerusalem và bị người quở trách là Satan, hay đã chối không biết Chúa tới 3 lần trong dinh thượng tế. Dù Chúa thấu tỏ tâm can ông, người vẫn yêu thương và chọn ông làm thủ lãnh các tông đồ để chăm sóc đoàn chiên, trao cho ông chìa khóa nước trời và đặt ông làm người cho anh em nên vững mạnh. Nhờ tình thương Thiên Chúa, sau khi đã lãnh nhận sức mạnh Thánh Thần, Thánh Phêrô đã nhiệt thành lãnh đạo hội thánh trong những tháng ngày đầy gian khó và cuối cùng đã lấy máu đào làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Chính lời xác tín của ông vào Chúa Giêsu đã thúc đẩy ông thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Còn Thánh Phaolô, một người học rộng hiểu nhiều, đầy nhiệt thành với đạo Do Thái. Trong quá khứ, thánh nhân đã ra tay bắt bớ và những mong tru diệt những ai mang danh Kitô hữu. Nhưng qua biến cố trên đường Đa Mát, Chúa đã hoán cải ông, chọn ông làm tông đồ dân ngoại. Cả cuộc đời còn lại, Thánh Phaolô đã hăng say loan báo tin mừng khắp đế quốc Roma. Thánh nhân luôn xác tín rằng Chúa đã chọn mình để thánh nhân trở thành tông đồ. Đó là lý do có lần thánh nhân thốt lên: "Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng." Thánh Phaolô đã chấp nhận mọi cực hình, bị ném đá, đấm tàu, nhịn đói, nhịn khát, đòn roi, tù tội, để đem tin mừng đến cho mọi người. Cuối cùng, thánh nhân cũng đã dùng chính mạng sống mình để tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu cứ nhìn dưới con mắt người đời, hai vị tông đồ đầy những khiếm khuyết như thế, làm sao có thể trở nên trụ cột của hội thánh? Nhưng những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh. Sau những tội lỗi, yếu đuối của phận người, các vị đã nhận ra tình yêu Đức Kitô. Chính tình yêu Đức Kitô đã thôi thúc các vị, khiến cho các vị, dù có khác biệt về giai cấp, tính tình, sự hiểu biết, nhưng cùng tuyên xưng Đức Kitô là con Thiên Chúa và đồng lòng xây dựng hội thánh theo những đường hướng tông đồ khác nhau. Hôm nay, hội thánh tự hào vì hai trụ cột vững vàng nâng đỡ tòa nhà hội thánh. Các vị là những tấm gương sáng ngời cho các tín hữu noi theo. Noi gương Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, mỗi tín hữu chúng ta sẵn sàng hành động để tuyên xưng niềm tin của mình. Chúng ta tin cậy vào tình yêu Thiên Chúa, để như Thánh Phêrô, bằng tinh thần sẵn sàng phục vụ hội thánh, chúng ta đứng dậy để làm cho đức tin của bản thân và anh em nên vững mạnh. Và như tông đồ Phaolô, với lòng nhiệt thành, chúng ta hăng say loan báo tin mừng bằng đời sống đượm tinh thần bác ái yêu thương. Đó là lời tuyên xưng đức tin mạnh mẽ nhất mà Chúa Giêsu cần nơi những ai muốn bước theo Ngài làm môn đệ. Lạy Chúa, Chúa đã chọn hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô làm hai trụ cột vững vàng của hội thánh và gương mẫu đức tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết dùng cả cuộc đời dương thế này để tuyên xưng rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống. Amen.
Ta đi truyền giao nước Chúa luôn mang niềm tin kiên trung là hai đấng anh hùng Phêrô Phaolô. Hai tông đồ luôn phấn đấu đem tin mừng cho muôn dân hằng nung nóng cuộc đời chứng nhân. Muôn dân hân hoan cùng hát vang lên chào mừng hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Con xin tri ân tình Chúa vô ngần vì đã ban cho thế trần hai đấng anh hùng. Hai tông đồ luôn vững chí dân mình vào đâu lo chi và cho dẫu bao người chia bài khinh khi ra đi thực thi ý Chúa. Hai tông đồ luôn hy sinh để thành Chúa đời đời hiển vinh. Muôn dân hân hoan cùng hát vang lên chào mừng hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Con xin tri ân tình Chúa vô ngần vì đã ban cho thế trần hai đấng anh hùng. Chung thành luôn hy sinh và biết sống quên mình yêu thương anh em. Cha đàn con xứng đáng mang tin mừng cho nơi nơi để nước Chúa ngày càng thắng tươi. Muôn dân hân hoan cùng hát vang lên chào mừng hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Con xin tri ân tình Chúa vô ngần vì đã ban cho thế trần hai đấng anh hùng, vì đã ban cho thế trần hai đấng anh hùng, muôn dân hân hoan cùng hát vang lên chào mừng hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô. Con xin tri ân tình Chúa vô ngần vì đã ban cho thế trần hai đấng anh hùng, vì đã ban cho thế trần hai đấng anh hùng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đau buồn vì hai cha con người di dân chết đuối ở Rio Grande. Đức Thánh Cha Francisco vô cùng đau buồn khi nhìn thấy tấm ảnh một người cha và bé gái bị nước cuốn và bị thiệt mạng tại sông Rio Grande khi tìm cách vượt qua biên giới Mexico để vào Hoa Kỳ. Hôm 26 tháng 6 vừa qua, tấm ảnh thi hài nằm sấp trên mặt nước của hai cha con người El Salvador, ông Oscar và bé Angie Valeria, 2 tuổi, được một nhà báo chụp ở biên giới Mexico và Hoa Kỳ tại bờ sông Rio Grande, phổ biến khắp nơi trên thế giới. Ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi nhìn thấy tấm ảnh, Đức Thánh Cha vô cùng đau buồn về cái chết của họ. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho họ và cho tất cả những người di dân đã thiệt mạng khi tìm cách trốn chạy chiến tranh và đau khổ. Theo phóng viên Julia Leduc, tác giả tấm ảnh, ông Oscar Alberto Martinez và vợ con từ El Salvador di cư đến Mexico và họ đã được giấy phép ở lại nước này, nhưng họ muốn thực hiện giấc mơ Mỹ. Hôm Chủ nhật 24 tháng 6, ông Oscar và vợ con muốn vượt sông Rio Grande để đến thành phố Brownsville, bang Texas. Ông Oscar và bé Angie Valeria đã đến được bờ bên kia, nhưng vợ ông, bà Tania Vanessa Avalos, vẫn ở bên này bờ, nên ông định quay lại để đón bà. Thật không may, bé gái lại nhảy xuống nước để theo cha. Dòng nước đã cuốn họ đi và mang theo cả ước mơ, hy vọng và cả những dự định tương lai trước sự chứng kiến của người vợ, người mẹ. Trong những năm gần đây, làn sóng di dân tại các nước Trung Mỹ tạo nên một cuộc khủng hoảng. Hàng ngàn người hàng ngày liều mạng trước những nguy hiểm bằng mọi cách vượt hàng trăm cây số qua rừng núi sa mạc để thực hiện giấc mơ Mỹ. Trong chuyến viếng thăm Mexico vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco gọi đây là thảm kịch nhân loại. Ngài nói, cuộc khủng hoảng này chúng ta có thể đo bằng tên, bằng các câu chuyện, các gia đình. Họ là các anh chị em vì nghèo khổ, bạo lực, nạn buôn người và tội phạm có tổ chức đã mạo hiểm. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện để xin ơn hoán cải, ơn biết khóc thương. Xin cho không còn chết chóc và bóc lột nữa. Trong một diễn tiến liên quan, trước thảm kịch chết đuối của hai cha con người El Salvador trên đường tìm vào Hoa Kỳ, các giám mục Hoa Kỳ hợp nhất với Đức Thánh Cha trong sự đau buồn và đòi hỏi phải hành động. Trong một thông cáo, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giám mục Tổng giáo phận Galveston, Houston và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và Đức Cha Joe Vasquez của giáo phận Austin, Chủ tịch Ủy ban Di dân của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, đã tố cáo hậu quả của chính sách di dân. Các Đức Cha viết, tấm ảnh này kêu gào lên tới trời đòi công lý. Tấm ảnh này làm cho các nhà chính trị phải im tiếng. Ai có thể nhìn vào tấm ảnh này mà không thấy hậu quả của những thất bại của tất cả chúng ta để tìm ra một giải pháp nhân đạo và chính đáng cho cuộc khủng hoảng nhập cư? Thật đáng buồn, tấm ảnh này cho thấy tình trạng hàng ngày của anh chị em chúng ta. Không chỉ tiếng khóc của họ vang lên đến trời, nó kêu đến chúng ta, và bây giờ nó phải đến với chính phủ liên bang. Các đức cha cũng lên tiếng về tình trạng quá tải và thiếu vệ sinh không thể chấp nhận được tại các trại giữ người tị nạn và nói rằng những điều kiện sống tồi tệ này không được sử dụng như những công cụ răn đe. Các ngài kêu gọi quốc hội cho phép gia tăng chi phí để đáp ứng nhu cầu của trẻ bị giam giữ, cũng như nâng cao tiêu chuẩn và giám sát cho các cơ sở ở biên giới phía Nam. Tin giáo phận Bắc Ninh. Niềm vui ngày họp mặt giáo lý viên toàn giáo phận. Hôm 23 tháng 6 vừa qua, lễ trọng kính mình và máu thánh Chúa Kitô, ban giáo lý giáo phận Bắc Ninh đã tổ chức ngày họp mặt tại tòa giám mục để học hỏi và mừng kính hai thánh quan thầy giáo lý viên Đa Minh Bùi Văn Úy và Francisco Xavier Hà Trọng Mậu. Đã có hơn 700 anh chị em giáo lý viên trong toàn giáo phận về tham dự. Anh em là chứng nhân của thầy, là chủ đề của ngày họp mặt và cũng là một lời mời gọi, thôi thúc anh chị em giáo lý viên sẵn sàng ra đi loan báo tin mừng trong mỗi hoàn cảnh riêng của mình. Sau khi khai mạc ngày họp mặt, toàn thể cộng đoàn cùng lắng nghe bài thuyết trình của cha Simon Vũ Đức Hòa về hai thánh quan thầy. Ngày họp mặt được tiếp nối bằng bài chia sẻ của chị Maria Madalena Phạm Thị Thúy về đề tài định hướng việc dạy giáo lý theo hướng dẫn tổng quát 2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trước khi hiệp dâng thánh lễ mừng kính hai thánh quan thầy, toàn thể cộng đoàn lắng nghe những ưu tư, thao thức của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh về việc dạy và học giáo lý. Đồng thời, Đức cha giáo phận cũng giải đáp một số thắc mắc của anh chị em giáo lý viên. Được biết, sau một thời gian khảo sát việc dạy và học giáo lý trong toàn giáo phận, ban giáo lý giáo phận đã và đang từng bước bổ sung, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo lý viên, đồng thời tìm kiếm những phương pháp học tập phù hợp và những bộ giáo trình giáo lý tương ứng với các em thiếu nhi tại mỗi giáo xứ cụ thể. Hiện tại, ban giáo lý giáo phận có cha Giuse Hà Mạnh Hoàng, trưởng ban giáo lý, cha Giuse Đinh Đồng Ngôn, phó ban, dì Anna Nguyễn Thị Hiên, hội dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, thư ký, dì Maria Nguyễn Thị Nên, dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh, thủ quỹ, cùng khoảng hơn 1.000 anh chị em giáo lý viên đang trực tiếp giảng dạy tại các xứ họ trong toàn giáo phận. Gọi chung là giáo lý viên, nhưng thực tế, các anh chị giáo lý viên cũng có thể đồng thời là huynh trưởng, là chuyên viên giáo lý hôn nhân dự tổng, và là những người dạy kinh bổn quản niên. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, một ngư dân không chỉ cảm nhận sự cô đơn và xa cách. Sáng ngày 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ 100 tuyên úy và tình nguyện viên tông đồ biển với tên gọi Stella Maris sao biển. Tông đồ sao biển đang hoạt động tại hơn 300 cảng trên thế giới để hỗ trợ về mặt thiêng liêng và vật chất cho nhiều người đi biển, ngư dân và gia đình của họ sống rải rác khắp nơi. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cuộc sống của một người đi biển hoặc ngư dân không chỉ cảm nhận sự cô đơn và xa cách. Đôi khi họ còn bị những tổn thương vì những kinh nghiệm đáng xấu hổ về lạm dụng và bất công, từ cạm bẫy của những kẻ buôn người, từ bóc lột của lao động cưỡng bức. Là tuyên úy và tình nguyện viên của sao biển, anh chị em được trao phó sứ mạng hiện diện để mang tin mừng của Chúa vào thế giới biển. Các chuyến thăm hàng ngày của anh chị em đến các con tàu cho phép anh chị em gặp người dân trên biển trong đời sống thực tế và cụ thể của họ, đôi khi thanh thản, có lúc bồn chồn và đau khổ. Sau đó, anh chị em cho họ có cơ hội mở lòng và được lắng nghe. Sau hết, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tuyên úy và các tình nguyện viên đi từ việc lắng nghe đến hành động, dẫn thân góp phần giải quyết các vấn đề về buôn người, lao động cưỡng bức và vi phạm quyền con người và lao động để mang lại cho họ cảm nhận về phẩm giá được tôn trọng. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh đóng góp 4.000 đô la Mỹ cho quỹ trợ giúp Palestine. Năm nay, Tòa Thánh cũng đóng góp tượng trưng 40.000 Mỹ Kim cho Quỹ Liên Hiệp Quốc trợ giúp người tị nạn Palestine ở Trung Đông, gọi tắt là UNRWA. Trong bài tham luận hôm 25 tháng 6 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Bernardino Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, thông báo quyết định trên đây và nói rằng, trong một tình trạng không có dấu hiệu nào chứng tỏ vấn đề trợ giúp người tị nạn Palestine được giải quyết mau lẹ, Tòa Thánh tin rằng một tổ chức UNRWA hoạt động đầy đủ vẫn là những phương thế tốt nhất giúp cho tình trạng trong vùng này khỏi trở nên tồi tệ hơn và tránh cho cộng đồng quốc tế khỏi phải chi phí nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, sự thiếu viễn tượng tương lai, nhất là đối với những người trẻ, có thể làm cho tình trạng an ninh trong vùng Trung Đông tiếp tục suy giảm. Đức Tổng giám mục Auza cho biết, ngoài ngân khoản đóng góp tượng trưng 40.000 Mỹ Kim vừa nói, còn phải kể đến những đóng góp trực tiếp của nhiều tổ chức thuộc giáo hội Công giáo giúp người tị nạn Palestine. Các tổ chức này cung cấp các dịch vụ giáo dục, săn sóc sức khỏe và xã hội cho người tị nạn Palestine. Các ân nhân quảng đại liên kết với giáo hội Công giáo trên thế giới, làm cho các hoạt động này có thể diễn ra được. Các chương trình trợ giúp này không phải chỉ giới hạn cho những người tị nạn Palestine ở Trung Đông, nhưng cho cả những người Palestine đang sống tại Palestine. Phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh cạnh Liên Hiệp Quốc giúp thăng tiến các chương trình lạc quyên, cung cấp hàng ngàn học bổng cho các sinh viên đại học, hỗ trợ việc săn sóc sức khỏe tại nhà thương Thánh Gia Thất ở Bethlehem. Rồi Đức Tổng giám mục Auza, người Philippines, kết luận rằng, Tòa Thánh hy vọng sớm muộn gì một giải pháp tốt đẹp và lâu bền cho vấn đề người tị nạn Palestine có thể đạt được nhờ việc mở lại các cuộc thương thuyết về quy chế chung kết giữa hai bên liên hệ, nhắm đạt tới một giải pháp hai quốc gia Israel và Palestine sống cạnh nhau trong hòa bình và an ninh và trong các biên giới được quốc tế công nhận. Tin Roma. Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng tròn 175 tuổi. Năm nay, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng cũng được biết với tên Hội Tông Đồ Cầu Nguyện sẽ kỷ niệm 175 năm thành lập và 10 năm tái lập, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn năm 2014. Mạng lưới cầu nguyện được Cha Francesco Saverio Gottrele thành lập vào ngày 3 tháng 12 năm 1844 tại một chủng viện ở Pháp và năm 2009 được tái lập. Nhân dịp kỷ niệm kép này, vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 6.000 người từ châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương đã tham dự lễ kỷ niệm tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Ngọn lửa bắt đầu 175 năm trước làm bùng cháy lên trong con tim của hàng triệu người sẵn sàng cầu nguyện và dâng chính cuộc sống của mình để thực hiện thánh ý Chúa vì nhu cầu của giáo hội, đã bắt đầu từ một chủng viện dòng tên ở Pháp. Cha Frederic Fornos, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, giải thích rằng, tại đây, một nhóm chủng sinh bày tỏ ước muốn đi đến Ấn Độ để loan báo tin mừng với tư cách là những người truyền giáo. Để làm điều này, thì họ sẽ phải ngưng việc học hành. Khi đó, vị đào tạo nói với họ rằng, họ cũng có thể là tông đồ bằng lời cầu nguyện và dâng chính bản thân mình cho Chúa để nâng đỡ những người hiện đã đến tất cả các châu lục để làm cho Chúa Kitô được biết đến. Kinh nghiệm nhỏ bé và đơn lẻ này nhanh chóng lan rộng, đặc biệt là có sự tham dự của những giáo dân không thể trở thành nhà truyền giáo. Với con số 900 người tham gia Hội Tông Đồ Cầu Nguyện vào lúc khởi đầu, hiện nay số thành viên đã lên tới 35 triệu và có mặt ở mọi nơi trên hành tinh. Cách đây 10 năm, với sự ủng hộ và đồng thuận của Đức Thánh Cha, Hội Tông Đồ Cầu Nguyện bắt đầu hành trình canh tân. Cha Phonos giải thích rằng, đây là hành trình trở về với nguồn thiêng liêng. Cha nói, chúng ta phải khám phá lại điều mà ngay từ ban đầu đã giúp chúng ta gần với Thánh Tâm Chúa Giêsu đã giúp chúng ta sẵn sàng vì sứ vụ của giáo hội. Cha cũng giải thích thêm rằng, vì thời đại thay đổi nên không cho phép chúng ta làm những điều như khi mới được thành lập. Về điều này, hiện nay mỗi tháng, Đức Thánh Cha cho chúng ta một ý cầu nguyện để định hướng hành trình của chúng ta. Theo cha Fornos, tuy hội có hàng triệu thành viên nhưng vẫn vô hình. Họ cầu nguyện và dâng hiến cuộc đời của họ trong thinh lặng, không phô trương, không khuấy động trên sân khấu truyền thông. Nhưng cha tin chắc rằng nếu không có những người này, sứ mạng của giáo hội sẽ không có được kết quả.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Một số người trẻ có thể ghét giai đoạn này của cuộc đời vì họ muốn tiếp tục làm trẻ con, hoặc kéo dài vô hạn thời niên thiếu, và trì hoãn việc đưa ra quyết định. Nỗi sợ điều dứt khoát, do đó tạo ra một loại tê liệt làm họ không quyết định được. Tuy nhiên, tuổi trẻ không thể mãi là một thời gian lơ lửng. Đó là tuổi của các lựa chọn và tính quyến rũ, cùng nhiệm vụ lớn nhất của nó hệ chính ở điều này. Các người trẻ tuổi đưa ra quyết định trong các lĩnh vực chuyên nghiệp, xã hội, chính trị, và các lĩnh vực khác có tính triệt để hơn nhằm khuôn định đời họ. Họ cũng đưa ra quyết định về tình yêu, chọn bạn đời và bắt đầu một gia đình. Chúng ta sẽ xem xét các vấn đề này chặt chẽ hơn trong các chương cuối cùng khi bàn đến các ơn gọi cá thể và việc biện phân ra chúng. Nhưng trái ngược với những hy vọng và ước mơ tạo ra quyết định này, luôn có cơn cám dỗ, phàn nàn hoặc đầu hàng. Chúng ta có thể để điều đó cho những người tôn thờ nữ thần than thở. Nó vốn là một nữ thần giả dối. Nó khiến các bạn chọn sai đường. Khi mọi thứ dường như đứng yên và trì trệ, thì các vấn đề bản thân của chúng ta gây rắc rối cho chúng ta và các vấn đề xã hội không đáp ứng bằng các giải đáp đúng đắn. Đầu hàng sẽ không có ích gì. Chúa Giê-xu là đường. Các bạn hãy chào đón người vào thuyền của các bạn. Bạn ra khơi, người là Chúa, người thay đổi cách chúng ta nhìn cuộc đời. Đức tin vào Chúa Giê-xu dẫn đến niềm hy vọng lớn hơn, đến một sự chắc chắn không dựa trên phẩm tính và kỹ năng của chúng ta, mà dựa trên lời Thiên Chúa, trên lời mời xuất phát từ người. Không cần các tính toán nhân bản và không lo lắng về những điều thách thức an toàn của các bạn, hãy ra khơi, ra khỏi bản thân của các bạn. Tiếp tục theo đuổi hy vọng và ước mơ của các bạn, nhưng hãy cẩn thận về một cám dỗ có thể giữ chúng ta lại, đó là sự lo lắng xao xuyến. Lo lắng có thể chống lại chúng ta bằng cách khiến chúng ta bỏ cuộc bất cứ khi nào chúng ta không thấy kết quả ngay lập tức. Những giấc mơ tốt nhất của chúng ta chỉ đạt được qua hy vọng, kiên nhẫn và cam kết, chứ không vội vã. Đồng thời, chúng ta không nên do dự, ngại nắm bắt cơ hội hoặc sợ phạm sai lầm. Tránh sự tê liệt của người sống mà đã chết, những người không có sự sống vì họ sợ mạo hiểm, sợ phạm sai lầm hoặc sợ phải kiên trì trong các cam kết của mình. Ngay cả khi các bạn phạm sai lầm, các bạn vẫn luôn có thể đứng dậy và bắt đầu lại vì không ai có quyền cướp đi hy vọng của các bạn. Các bạn trẻ thân mến, các bạn hãy tận dụng những năm tháng tuổi trẻ này của các bạn. Đừng quan sát cuộc sống từ ban công, đừng dành cuộc sống của các bạn cho màn hình. Dù bạn làm gì, đừng trở thành cảnh tượng đáng tiếc của một chiếc xe bị bỏ rơi. Đừng là chiếc xe đậu ở bãi đậu, nhưng hãy mơ ước một cách tự do và đưa ra các quyết định tốt. Hãy chấp nhận rủi ro ngay cả khi nó có nghĩa là phạm sai lầm. Đừng đi qua cuộc sống như người bị gây mê hoặc tiếp cận thế giới như các khách du lịch. Hãy gây náo động, hãy vứt bỏ những nỗi sợ làm tê liệt các bạn để các bạn không trở thành những xác ướp. Hãy sống, hãy hiến mình cho những điều tốt đẹp nhất của cuộc sống. Mở cửa lòng, thoát ra ngoài và bay xa. Xin vui lòng đừng nghỉ hưu sớm. Khát khao sống và trải nghiệm. Được lôi kéo hướng về tương lai và các hứa hẹn của nó, người trẻ cũng khát khao mạnh mẽ muốn trải nghiệm thời điểm hiện tại, tận dụng tối đa các cơ hội mà cuộc sống mang lại. Thế giới của chúng ta tràn ngập vẻ đẹp, làm thế nào chúng ta có thể coi thường rất nhiều hồng phúc của Thiên Chúa? Trái ngược với những gì nhiều người vốn nghĩ, Chúa không muốn dập tắt những ham muốn có một cuộc sống trọn vẹn này. Điều rất tốt cho chúng ta là nhớ lại lời lẽ của một nhà hiền triết trong Cựu Ước: "Con ơi, nếu có của, hãy làm cho đời con được tốt đẹp và tiến dâng lễ vật lên Đức Chúa sao cho xứng. Đừng từ chối hưởng một ngày vui. Hoài bão của con đừng để cho phần nào trôi đi mất." Thiên Chúa đích thật đấng yêu các bạn luôn muốn các bạn được hạnh phúc. Vì lý do này, Kinh Thánh cũng chứa được lời khuyên này dành cho các bạn trẻ: "Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn và làm cho tâm hồn được hạnh phúc trong những ngày còn trẻ. Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn, vì Thiên Chúa đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dụng." Làm thế nào Thiên Chúa có thể vui nơi một người không có khả năng tận hưởng những phúc lành nho nhỏ hàng ngày của họ? Một người không nhìn ra những thú vui đơn giản mà chúng ta tìm thấy xung quanh chúng ta. Không ai tệ hơn kẻ làm hại chính mình. Khác xa với việc tìm kiếm những thú vui mới một cách đầy ám ảnh, khiến chúng ta không thể tận dụng tối đa thời điểm hiện tại, chúng ta được yêu cầu mở mắt và dành một chút thời giờ để trải nghiệm đầy đủ và biết ơn mọi hồng phúc nho nhỏ trong cuộc sống. Rõ ràng, lời Chúa yêu cầu các bạn tận hưởng giây phút hiện tại, chứ không chỉ đơn giản chuẩn bị cho tương lai. Anh em đừng lo lắng về ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Nhưng điều này không giống như dấn thân một cách vô trách nhiệm vào một cuộc sống phóng đãng, chỉ có thể khiến chúng ta trống rỗng và bất mãn vĩnh viễn. Thay vào đó, đây là việc sống trọn vẹn hiện tại, dành năng lực của chúng ta cho những điều tốt đẹp, vun sới tình huynh đệ theo chân Chúa Giêsu và tận dụng tối đa các niềm vui nho nhỏ của cuộc sống như những hồng phúc của tình yêu Thiên Chúa. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận khi bị giam cầm trong một trại tập trung đã từ chối không làm gì ngoài việc chờ đợi ngày mà Ngài sẽ được tự do. Ngài đã chọn sống trong giây phút hiện tại, lấp đầy nó bằng tình yêu. Ngài quyết định, tôi sẽ nắm bắt các cơ hội tự xuất hiện mỗi ngày, tôi sẽ hoàn thành những hành động bình thường một cách phi thường. Khi các bạn làm việc để đạt được ước mơ của mình, hãy tận dụng tối đa mỗi ngày và cố gắng hết sức để mỗi giây phút tràn ngập tình yêu. Ngày trẻ trung này cũng có thể là ngày cuối cùng của các bạn, và vì vậy thật đáng nỗ lực để sống nó một cách nhiệt tình và đầy đủ nhất có thể. Điều này cũng có thể được áp dụng cho những lúc khó khăn, những lúc phải được trải nghiệm đầy đủ nếu chúng ta muốn học được sứ điệp mà chúng có thể dạy chúng ta. Theo lời các giám mục Thụy Sĩ, Thiên Chúa ở đó nơi chúng ta nghĩ người đã bỏ rơi chúng ta và không còn hy vọng cứu rỗi gì nữa. Đó là một nghịch lý, nhưng đối với nhiều Kitô hữu, đau khổ và bóng tối đã trở thành những nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Mà muốn được sống trọn vẹn và trải nghiệm những điều mới mẻ cũng được cảm nhận bởi nhiều người trẻ bị khuyết tật về thể chất, tinh thần và giác quan. Mặc dù không phải lúc nào họ cũng có thể có những trải nghiệm giống như những người khác, họ vẫn sở hữu những nguồn lực và khả năng đáng kinh ngạc thường vượt xa mức trung bình. Chúa Giêsu ban cho họ những hồng phúc khác mà cộng đồng được kêu gọi công nhận và đánh giá cao, để họ có thể khám phá kế hoạch tình yêu của người dành cho mỗi người. Trong tình bạn với Chúa Kitô, cho dù các bạn sống bao nhiêu trải nghiệm trong những năm tháng tuổi trẻ này, các bạn sẽ không bao giờ biết ý nghĩa sâu sắc và đầy đủ nhất của chúng, trừ khi mỗi ngày các bạn gặp được người bạn thân nhất của mình, người bạn có tên là Giêsu. Tình bạn là một trong những quà phúc của cuộc sống và một ơn thánh của Thiên Chúa. Qua bạn bè của chúng ta, Chúa tinh chỉnh chúng ta và dẫn chúng ta đến sự trưởng thành. Những người bạn trung thành, những người luôn sát cánh bên chúng ta trong những lúc khó khăn, cũng là một phản chiếu của tình yêu Chúa, sự hiện diện dịu dàng và đầy an ủi của Người trong cuộc sống của chúng ta. Kinh nghiệm tình bạn dạy chúng ta cởi mở, thấu hiểu và quan tâm đến người khác, thoát ra khỏi sự cô lập êm ái của chính mình và chia sẻ cuộc sống của mình với người khác. Vì lý do này, không gì đổi lấy được một người bạn trung thành. Tình bạn không phải là mối liên hệ thoáng qua hoặc tạm thời, mà là mối liên hệ ổn định, bền chặt và trung thủy và trưởng thành với thời gian. Một mối liên hệ âu yếm mang chúng ta lại với nhau, và một tình yêu rộng lượng khiến chúng ta tìm kiếm điều tốt đẹp của bạn mình. Bạn bè có thể khá khác biệt với nhau, nhưng họ luôn có những điểm chung khiến họ gần gũi nhau hơn trong sự cởi mở và tin tưởng lẫn nhau. Tình bạn rất quan trọng, đến nỗi Chúa Giê-xu tự gọi Người là một người bạn. Thầy không gọi các con là đầy tớ, nhưng Thầy gọi các con là bạn bè. Nhờ hồng phúc ơn thánh của Người, chúng ta được nâng cao đến nỗi thực sự trở thành bạn bè của Người. Với cùng một tình yêu mà Chúa Kitô đã tuôn đổ cho chúng ta có thể lần lượt yêu Người trở lại và chia sẻ tình yêu của Người với những người khác, với hy vọng rằng họ cũng sẽ chiếm vị trí của họ trong cộng đồng tình bạn mà Người đã thiết lập. Và cả khi Người đang tận hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn của cuộc sống phục sinh, chúng ta về phần mình, chúng ta có thể làm việc cách quảng đại để giúp Người xây dựng vương quốc của Người trong thế giới này, bằng cách mang sứ điệp của Người, ánh sáng của Người, và trên hết là tình yêu của Người đến với những người khác. Các môn đệ nghe Chúa Giê-xu gọi họ là bạn của Người. Đó là một lời mời không gây áp lực cho họ, nhưng nhẹ nhàng kêu gọi sự tự do của họ. Chúa Giê-xu nói với họ, hãy đến mà xem. Vì vậy, họ đã đến và thấy nơi Người ở, và họ ở lại với Người ngày hôm đó. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm động đó, họ bỏ mọi sự và đi theo Người. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu. Hãy thắp lên người ta, hãy thắp cho chúng ta đốm cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng chia sẻ với nhau đề tài Ước mơ đơn sơ cho bạn niềm vui.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau.
Trong cuốn sách của Canfield có câu chuyện sau đây. Vừa bước ra khỏi lớp và rẽ vào một dãy hành lang chính, Annie Hagadon đã va phải vào một học sinh lớp 5 cao lớn đang chạy đến từ hướng ngược lại. Coi chừng mày đó, bắt con. Cậu ta nạt nộ cô học sinh lớp 3 này, rồi lách vòng qua người cô bé. Kế đó, cậu ta nhe răng cười khoái trá khi lấy tay ôm chân phải của mình, rồi bắt chước bước đi cà nhắc của Annie. Annie nhắm mắt lại một lúc. không thèm chấp nó. Em tự nhủ rồi đi về lớp học. Ấy vậy mà, cho đến cuối ngày hôm đó, tâm trí Ami vẫn không quên cử chỉ chế nhạo của cậu bé hồi sáng. Và cậu ta cũng không phải là người duy nhất làm thế với em. Ngay từ đầu năm học đến giờ, ngày nào cũng có bạn chọc ghẹo Ami, lúc thì nhại giọng nói của Ami, lúc thì bắt chước dáng đi khó nhọc của em. Lớp của em đông vui lắm, nhưng vì những lời chọc ghẹo đó khiến Ami thấy lạc lõng vô cùng. Trong bữa cơm tối hôm đó, Ami lặng lẽ ăn mà không nói lời nào. Biết con mình đã gặp chuyện không vui ở trường, mẹ cô tằng hắng rồi lên giọng vui đùa thông báo một tin sốt dẻo. Đài phát thanh địa phương năm nay có mở một cuộc thi viết về điều ước Giáng sinh. Các bạn mau mau viết cho ông già Noel và biết đâu bạn sẽ là người thắng cuộc. Mẹ nghĩ rằng cô bé có mái tóc xoăn màu vàng hung đang ngồi ở bàn nên tham gia ngay thôi. Ami khúc khích cười và không đợi mẹ giục lần thứ hai, em lấy giấy bút ra. Em đặt bút viết dòng chữ đầu tiên, thưa ông già Noel. Trong khi em nắn nót viết, mọi người trong nhà cố đoán xem Ami đang cầu xin ông già Noel điều gì. Mặc cho mọi người đoán, Ami không hề cho ai biết lời ước của mình. Tại đài phát thanh của thị trấn, những lá thư của các em nhỏ tới tấp gửi về. Khi đến lá thư của Ami, giám đốc Lee Tobin đã đọc đi đọc lại rất cẩn thận. Lá thư đó như sau. Thưa ông già Noel, con tên là Ami, năm nay con 9 tuổi. Con có một chuyện rắc rối ở trường học, không biết ông có thể giúp con được không? Các bạn thường cười nhạo con vì dáng đi của con, cách chạy của con và giọng nói của con. Con bị bệnh bại não. Con chỉ xin ông cho con có được một ngày không bị ai đó cười nhạo con. Thân ái, Ami. Trái tim Lee Tobin đau nhói khi ông đọc lá thư ấy. Ông biết bại não là căn bệnh làm rối loạn cơ bắp mà có lẽ đã khiến các bạn học cùng trường với Ami có những tử sự không hay. Ông nghĩ rằng tốt hơn nên để người dân thị trấn được biết về cô bé đặc biệt này cùng lời ước khác thường của em. Nghĩ vậy, ông Tobin gọi điện thoại đến tòa soạn của tờ nhật báo trong vùng. Ngày hôm sau, hình của Ami và lá thư của em gửi cho ông già Noel xuất hiện ngay trên trang nhất tờ New Sentinel. Câu chuyện về em lan truyền nhanh chóng. Đưa tin về câu chuyện của bé gái tại Fort Wayne, Indiana, người chỉ xin một món quà Giáng sinh giản dị mà rất ấn tượng, một ngày không bị ai chế giễu. Ami đã đạt được nguyện ước của mình. Một ngày không bị ai chế giễu ở trường tiểu học South Wayne. Các giáo viên và học sinh trong trường còn đi xa hơn nữa, bằng cách cùng thảo luận với nhau về hành vi chế nhạo sẽ làm cho người khác cảm thấy như thế nào. Năm đó, thị trưởng của Fort Wayne chính thức tuyên bố rằng ngày 21 tháng 12 sẽ trở thành ngày của Ami Hadagon. Viên thị trưởng giải thích rằng, việc mạnh dạn ước xin một điều giản dị như thế, Ami đã nêu một tấm gương cho tất cả mọi người. Mọi người, ông thị trưởng nói, ai cũng muốn được đối xử một cách trân trọng, đứng đắn và nồng ấm, và họ xứng đáng được nhận tất cả những điều đó. Các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy Ami là một đứa trẻ có tâm hồn đơn sơ trong sáng. Vì tâm hồn này mà em chan chứa niềm vui. Em can đảm đòi cho mình quyền lợi, phẩm giá con người mà Thiên Chúa đã ban cho tất cả mọi người. Nhưng vì con người không tôn trọng nhau và đã làm cho nhau đau khổ. Trong phúc âm Chúa nói, ai đón nhận một trẻ nhỏ là đón nhận chính ta. Ngài cho mình là người nhỏ nhất để mỗi người được trao trọng trước mặt cha Ngài. Như vậy, niềm vui chỉ có được khi chúng ta biết tôn trọng lẫn nhau vì tất cả chúng ta là con Thiên Chúa. Thánh Phaolô cho chúng ta biết giá trị đó như sau. Anh chị em đã được nhận làm con Thiên Chúa, điều đó đã làm cho chúng ta kêu Thiên Chúa là Cha, vì chúng ta là con của Ngài. Điều quan trọng hơn nữa là chúng ta hãy chấp nhận mình như là con yêu quý của Thiên Chúa. Khi chấp nhận tên mình rồi, chúng ta có thể gọi Chúa là Cha dấu yêu của chúng ta. Bạn có tin rằng Thiên Chúa đã đặt tên đặc biệt cho mỗi người chúng ta không? Sau đây là một bài thực hành cầu nguyện để có thể đạt được ý nguyện đó. Nhưng chúng ta phải tin điều đó. Chúa là Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Chúa. Chúng ta như con cá bơi lội trong nước và con cá đó chỉ có thể sống được trong nước mà thôi. Cũng vậy, chúng ta chỉ có thể sống được trong ơn sủng khi chúng ta ngụp lặn trong bể tình yêu chính là Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ông Phêrô, Ngài cho ông một tên mới là Đá, và trên đá đó Ngài sẽ xây hội thánh của Ngài, và quỷ hỏa ngục cũng không thể làm hại được. Để bạn khám phá ra tên mới của mình, xin bạn hãy tìm một chỗ ngồi dễ chịu, bạn hãy lấy Kinh Thánh ra đọc. Bạn hãy đọc câu chuyện Chúa gọi ông Phêrô trong Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 1, câu 35 đến câu 42. Câu chuyện đó như sau. Hôm sau, ông Gioan lại đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói, "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi, "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp, "Thưa Rabbi, thầy ở đâu?" Người bảo họ, "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy, lúc ấy vào khoảng giờ thứ 10. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói, "Chúng tôi đã gặp Đấng Messia, nghĩa là Đấng Kitô." Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói, "Anh là Simon, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kepha, tức là Phêrô."
Chúng ta nối tiếp thế hệ cha ông, không ngại gian khó quyết tâm dừng xây giáo hội, trong niềm vui hân hoan sẵn sàng ươm tiến tới, dẫn thân cho cuộc đời thêm tươi sáng. Dừng xây giáo hội, không ngại bao hy sinh, sẵn sàng luôn công hiến, nhất tâm nuôi dài niềm vui linh thiêng. Lòng yêu Thiên Chúa,
hãy nói với Chúa, Ngài có nhiều chương trình vĩ đại cho bạn, và bạn hãy xin Ngài cho bạn biết dự định nào Ngài muốn cho bạn, tên mới nào mà Ngài đã đặt cho bạn. Như bé Ami trên đã viết thư cho ông già Noel nói lên sự ước mơ đơn sơ của em, bạn cũng vậy, bạn hãy nói lên lòng mong ước của bạn. Khi Chúa nghĩ về con, ơn huệ nào mà Chúa đã có ý định sẵn cho con? Chẳng hạn, Chúa muốn con là người đưa tin mừng, như vậy tin mừng nào? Có phải làm cố vấn tinh thần chăng? Làm thầy giáo khôn ngoan chăng? Làm người cha tốt hay người mẹ tốt chăng? Vân vân. Rồi bạn hãy lắng nghe tiếng nói của Chúa nói với bạn, và bạn nên viết vào cuốn nhật ký, và đó là tên mới mà Chúa muốn cho bạn. Bạn hãy cảm ơn Chúa cho bạn tên mới, rồi bạn hãy sống với tên đó. Bạn hãy hình dung là Chúa đặt một ngày đặc biệt cho bạn, như ông thị trưởng trong câu chuyện trên đã đặt một ngày đặc biệt cho cô bé Ami vậy. Với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về sức sinh động của Đền Thánh Đức Bà Siracusa ở Sicilia, Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, để lưu truyền sứ điệp của biến cố ảnh Đức Mẹ khóc tại Siracusa trong phiên họp ngày 11 tháng 12 năm 1953, Hội đồng Giám mục vùng Sicilia đã quyết định xây một đền thánh kính Đức Trinh Nữ rất thánh của các giọt lệ. Ngày 29 tháng Giêng năm 1954, Đức Tổng Giám mục Siracusa đưa ra lời kêu gọi thế giới Công giáo trợ giúp cho việc thực hiện dự án này và tổ chức một cuộc thi quốc tế. Tham dự cuộc thi tuyển đã có 100 dự án đến từ 17 quốc gia. Cuộc thi tuyển dự án đền thánh có khẩu hiệu là Triều Thiên với 9 tia sáng màu trắng trên nền xanh do một ủy ban quốc tế duyệt xét và chấm thi. Dự án của hai kiến trúc sư người Pháp là Michel Androl và Pierre Parat tại Paris đã trúng tuyển và công việc xây đền thánh bắt đầu hồi năm 1966. Vì mô hình vô cùng tân thời của đền thánh, ngay từ đầu đã nảy sinh ra nhiều tranh luận từ phía dân chúng thành phố. Chính các tranh luận này đã khiến cho công trình xây cất chậm lại và đền thánh đã chỉ được hoàn thành năm 1994. Ngày 6 tháng 11 năm 1994, Đức Gioan Phaolô II đã chủ sự lễ khánh thành đền thánh, và 8 năm sau, Ngài nâng đền thánh lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Hầm đền thờ đã được khánh thành ngày 28 tháng 8 năm 1968, hình tròn, có đường kính 40 mét và có chỗ rộng rãi cho hơn 2.000 tín hữu. Trong gian bên cạnh có 8 nhà nguyện và 3 phòng lớn là nơi cử hành bí tích hòa giải. Các nhà nguyện được trang hoàng với các bức khảm đá màu dâng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Thánh Francisco Thành Assisi, Thánh Giá, hai Thánh Phêrô Phaolô, Thánh Corrado Confalonieri, Thánh Nữ Agatha, Thánh Lữ Lucia và Thánh Gia. Trong nhà thờ bên trên cũng có các nhà nguyện, bên phải là nhà nguyện Tấm Khăn Liệm, nhà nguyện Thánh Giuse và Thánh Lucia. Bên trái là nhà nguyện Thánh Thể, bàn thờ Bác Ái và nhà nguyện Thánh Pio Thành Pietrelcina, sau này được chuyển xuống hầm đền thờ. Trung tâm của đền thánh là ảnh Đức Mẹ khóc, đặt trên một trụ cột sau bàn thờ chính. Ảnh đã được mang từ quảng trường Euripide về đây ngày 29 tháng 8 năm 1968. Ảnh Đức Mẹ đã được giữ tại quảng trường Euripide trong 15 năm trời. Bên trong đền thánh cũng có một bình thánh tích bằng vàng và bằng bạc, bên trong giữ vài giọt nước mắt của Đức Mẹ còn lại sau cuộc phân tích hóa học. Các khăn tay đã lau nước mắt. Ảnh Đức Mẹ đã chảy nước mắt ít nhất 58 lần.
Chương trình xây cất bên ngoài chung quanh đền thánh gồm các nhóm tượng kỷ niệm các lần Đức Mẹ hiện ra trong 100 năm qua tại Lộ Đức, Fatima và Siracusa, và các mầu nhiệm mân côi. Trong số các tượng đã được thực hiện có cảnh truyền tin, Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Ngày 28 tháng 8 năm 1959, tức một năm sau biến cố ảnh Đức Mẹ Khóc, ngôi nhà nhỏ và khiêm tốn của hai ông bà Angelo và Antonina Januzzo được thánh hiến bởi các giọt nước mắt của Mẹ Thiên Chúa đã được làm phép. Ngôi nhà được tân trang nhưng vẫn giữ y nguyên hình thái cũ, nhất là bức tường nơi đã treo ảnh Đức Mẹ bán thân, tay chỉ trái tim vô nhiễm bằng sành cao 28 cm. Có một bàn thờ bằng cẩm thạch được đặt trước bức tường, trên đó treo một bản sao ảnh Đức Mẹ chảy nước mắt. Kể từ khi xảy ra biến cố ảnh Đức Mẹ Khóc, tín hữu khắp nơi đến kính viếng rất đông và nhiều người đã nhận được ơn lạ. Tính tới giữa tháng 9 năm 1953, đã có 300 phép lạ được Ủy ban Bác sĩ cứu xét và được Đức Ông Kinh sĩ Salvatore Cilia, khi đó là cha chính Tổng giáo phận Siracusa, chứng thực. Sau đây là vài phép lạ trích từ tài liệu tháng 9 năm 1953. Ngoài bà Antonina Giusto Januzzo, hết mọi đau đớn và sinh con khỏe mạnh, còn có chú bé Salvatore Alifi, gần 2 tuổi, bị bệnh kết bướu đại tràng và các bác sĩ cho biết không chữa được. Trong tình trạng tuyệt vọng, cha mẹ em khẩn cầu Đức Mẹ và em đã hoàn toàn khỏi bệnh sau đó. Bé gái Elsa Moncada, 3 tuổi, bị bại liệt cánh tay phải từ khi lên 1 tuổi, sau khi được đặt miếng bông đã được làm phép trước ảnh Đức Mẹ lên tay, em đã cử động tay được bình thường. Bà Caterina Ferracani, 38 tuổi, bị tắc nghẽn mạch máu não bộ, bị bại liệt và câm. Sau khi được đưa đến kính viếng ảnh Đức Mẹ và sau khi được đặt mảnh bông được làm phép trước ảnh Đức Mẹ, bà lại nói được. Ông Bernardo Tranchida, 38 tuổi, bị bại liệt sau tai nạn làm việc tại tỉnh Trapani, cũng trên đảo Sicilia. Một ngày nọ, ông được đưa vào nhà thương tỉnh Livorno, Trung Bắc Italia. Tại đây, tình cờ ông gặp một phụ nữ và một người đàn ông đang nói chuyện với nhau về các biến cố ảnh Đức Mẹ Khóc tại Siracusa. Trong cuộc tranh luận, là người nghi ngờ, ông nọ nói với bà kia là ông sẽ tin nếu tận mắt trông thấy một người bất toại đi được. Người đàn bà liền trao cho ông Tranchida một mảnh bông đã được làm phép trước ảnh Đức Mẹ Khóc. Vào ban chiều, ông Tranchida vui mừng điện thoại về nhà báo tin là ông đã hoàn toàn bình phục. Câu chuyện ông khỏi bệnh bất toại đã gây tiếng vang lớn và được đăng trên nhật báo Người Đưa Tin Chiều Milano. Sau đó, ông Tranchida đã đi hành hương Siracusa để tạ ơn Đức Mẹ.
Tin ảnh Đức Mẹ vô nhiễm khóc đồn ra rất nhanh, lôi kéo nhiều tín hữu hành hương hàng năm. Họ đến từ nhiều nơi trên đảo Sicilia, cũng như các miền khác trên toàn nước Ý, và từ nhiều quốc gia khác nhau. Họ không chỉ mang theo các chứng thực đức tin và biểu lộ tình yêu của mình, mà của cả các thành phố và quốc gia của họ nữa. Họ đến để cầu nguyện, thực hiện lời đã khấn hứa với các vật tạ ơn ex voto, để gặp gỡ Mẹ Thiên Chúa và tín thác cho Mẹ một bí mật nung nấu trong con tim, một nỗi khổ đau, một thất vọng, một niềm vui. Họ đến để tìm một sự an ủi nâng đỡ và để cảm ơn Đức Mẹ. Vào lễ Phục Sinh năm 1954, tờ thông tin Đức Mẹ Khóc bắt đầu được ấn hành bằng tiếng Ý, và 2 năm sau có ấn bản bằng tiếng Đức và tiếng Anh. Hiện nay tờ thông tin được in ấn bằng 5 thứ tiếng, Ý, Đức, Anh, Pháp và Hòa Lan, lên tới hơn 165.000 ấn bản. Mục đích là duy trì sống động kỷ niệm biến cố Đức Mẹ Khóc và phổ biến sứ điệp các giọt nước mắt của Mẹ Thiên Chúa. Tờ thông tin chú ý tới các giáo huấn của các giáo hoàng và các tài liệu về Đức Mẹ, thần học Thánh Mẫu, suy tư về ý nghĩa biến cố Đức Mẹ Khóc và các tin tức thời sự nhìn dưới ánh sáng đức tin. Từ năm 1967, khi được yêu cầu, thánh tích Đức Mẹ được rước tới các giáo xứ trong thành phố Siracusa và các giáo phận khác trên toàn nước Italia cũng như tại hải ngoại. Đi tới đâu, thánh tích cũng lôi cuốn tín hữu chạy đến kính viếng và khẩn nài Đức Mẹ, thức tỉnh đức tin, khơi dậy lòng thống hối. Trong đền thánh có nhiều nhóm hoạt động tông đồ nảy sinh từ biến cố Đức Mẹ Khóc. Nhóm người trẻ thiện nguyện của lòng bác ái có mục đích quảng đại tham dự tích cực vào cuộc sống tại đền thánh và các công việc tại đây, chuẩn bị phục vụ với lời cầu nguyện, suy gẫm lời Chúa và thực thi tình yêu huynh đệ, trợ giúp tín hữu hành hương, đặc biệt là các bệnh nhân. Huynh đoàn tinh thần thừa sai các giọt lệ của Đức Maria được thành lập năm 1973. Sau một thời gian khủng hoảng, huynh đoàn đã tái hoạt động mạnh mẽ năm 1978, mục đích là sấm linh đạo phát xuất từ các giọt lệ của mẹ Maria. Đây là một phong trào đức tin và cầu nguyện có tầm mức quốc gia và quốc tế, nhằm canh tân tinh thần sống đạo của các Kitô hữu. Từ thập niên 1970 trở đi, người ta cảm thấy nhu cầu phân tích và đào sâu các biến cố và tài liệu liên quan tới việc Đức Mẹ khóc trên bình diện thần học, cùng với dấu chỉ ngôn sứ của biến cố và tính cách thời sự của một câu trả lời mà thế giới được mời gọi đáp trả. Đây là lý do của tuần học hỏi Thánh Mẫu Siracusa trong các ngày từ 19 đến 24 tháng 6 năm 1978.
Ngày 24 tháng 3 năm 1981, trong số các bức ảnh bên ngoài Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth, bức khảm đá màu Đức Mẹ khóc do đền thánh Siracusa tặng đã được gắn lên tường trước sự hiện diện của Đức Thượng phụ Latin Jerusalem. Nó nhằm minh nhiên sứ mệnh ngàn đời của Đức Maria thành Nazareth khi chấp nhận vai trò là mẹ đấng cứu thế cũng trở thành mẹ của toàn nhân loại. Các cử hành đặc biệt nhất tại đền thánh Đức Mẹ khóc ở Siracusa là lễ kỷ niệm hàng năm biến cố Đức Mẹ chảy nước mắt từ các ngày 29 tháng 8 tới mùng 1 tháng 9. Mục đích các cử hành này là mạnh mẽ canh tân lời loan báo sự hiện diện hiền mẫu của Đức Maria trong lịch sử giáo hội, một sự hiện diện tiếp tục sự hiện diện tại tiệc cưới làng Cana, trong đó mẹ đã nói với gia nhân của gia đình có đám cưới, hãy làm những gì ngài bảo. Lời mời gọi hoán cải tâm lòng, thay đổi cung cách suy tư hành xử liên tục vang lên trong các ngày này. Các buổi cử hành bao gồm các lời cầu phụng vụ, đặc biệt là cử hành thánh thể và lãnh nhận bí tích sám hối và tái thánh hiến thành phố và tổng giáo phận Siracusa cho trái tim vô nhiễm mẹ Maria. Với cùng tinh thần đó, hàng tháng thánh tích được trưng bày cho các tín hữu kính viếng sau thánh lễ ban chiều và có cuộc rước nến bên trong hầm đền thờ. Trong nhà nguyện thánh tâm, mỗi buổi chiều đều có giờ thờ lạy mình Thánh Chúa, là lúc tín hữu suy gẫm về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa dân Ngài. Tiếp theo đó là buổi lần hạt mân côi, tiếp tục các buổi lần hạt tự phát của tín hữu tại đường Osti trước căn nhà nơi ảnh Đức Mẹ đã khóc. Trung thành với lời mời gọi Đức Phaolô VI đưa ra trong tài liệu Lòng tôn sùng Đức Maria, tại đền thánh Siracusa, tín hữu sống sâu đậm năm phụng vụ, đặc biệt trong các mùa vọng, lễ Giáng sinh, mùa chay, lễ phục sinh và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và trong các ngày lễ kính Đức Mẹ. Các sinh hoạt phụng tự tại đền thánh cũng luôn luôn chú ý tới giáo hội hoàn vũ và toàn thế giới. Siracusa đã trở thành nơi của các cuộc hội họp cầu nguyện khi có các biến cố ý nghĩa, buồn cũng như vui. Ngay từ năm 1955, ngày 27 tháng 11 đã là ngày cầu nguyện cho các giáo hội Kitô Đông Phương với thánh lễ trọng thể theo nghi lễ Hy Lạp Byzantine. Hàng năm, có tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu với tín hữu các giáo hội Kitô Anh Em Baptist và Van Dese. Sau cùng, tín hữu Siracusa cũng ghi nhớ các buổi cử hành đại kết với Đức Tổng giám mục Damaskinos Papandrea, Tổng thư ký Thánh Công đồng của toàn thể các giáo hội chính thống ngày 21 tháng Giêng năm 1976, và Emilianos Timiadis, đại diện Đức Demetrio I, Thượng phụ chính thống Constantinopoli, ngày 2 tháng 2 năm 1977.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chúa thương nhiều con, tình thương nào sánh gì, hiến thân cứu độ, nhân thế bao lỗi lầm, thù người phạm bội. Trái tim vẫn chờ mong, muôn con trở về, và
đậm lòng mối tình thương. Con muốn đáp đền thành tâm bao nhiêu lại tình thương bao năm tháng lãng quên. Con chót vô tình, Chúa ơi nguyện tha thứ. Con hứa từ đây trọn đời con mến thiêng, thành tâm yêu đương, từng mong chờ luôn mãi. Chúa ơi con về qua xứ những lỗi lầm, đền tạ tội tình, đoài thương đến người ơi, ước mơ làm lại cuộc đời đẹp ngày mai.
Trong sách Tháng Trái Tim Chúa Giêsu của nhà xuất bản Hiện Tại, xuất bản năm 1969, trang mục ngày 8 có ghi: việc thứ nhất phải làm để tôn thờ trái tim Chúa Giêsu là dâng mình cho trái tim cực trọng của người. Trong trang này, Thánh nữ Margarita kể: có người xin tôi cầu nguyện cho một người tội lỗi ăn năn thống hối. Tôi nhận lời và cầu nguyện như ý. Ngày sau đó, Chúa hiện đến phán với tôi rằng, nếu kẻ tội lỗi ấy vâng theo thánh ý Chúa Cha cho chọn, ta sẽ thương cứu nó, nhưng nó phải dâng mình cho trái tim ta. Kể từ đó, Thánh nữ Margarita thấy ai có lòng tôn sùng trái tim Chúa Giêsu thì cũng khuyên họ dâng mình cho Chúa. Thánh nhân nói, muốn được đẹp lòng Chúa và thực lòng kính mến trái tim Chúa Giêsu, người ta phải dâng mình cho trái tim cực trọng của Chúa. Thánh nữ đã viết nhiều bản kinh dâng mình gửi đi nhiều nơi. Quả vậy, dâng mình cho Chúa là nhận Chúa là đấng dựng nên mình, cứu chuộc, coi sóc, ban mọi ơn trong ngoài hồn xác, và quyết tâm kính mến Chúa đến trọn đời như con với cha hiền. Và đã dâng mình cho Chúa thì phải thành thực và trọn vẹn hồn xác. Nếu còn giữ lại phần nào thì Chúa không vui. Hơn nữa, Chúa Giêsu không chỉ muốn cho người ta dâng mình riêng từng người, lại muốn cho mọi người trong gia đình, trong cộng đoàn, trong sứ đạo, trong tu viện hợp ý cùng nhau dâng mình cho Chúa, nhận Chúa làm vua cai trị họ nữa. Hôm nay, tôi tìm thấy trong sách kinh một kinh dâng mình cho trái tim Chúa Giêsu. Có lẽ đây là một trong các bản kinh dâng mình khác của Thánh Margarita mà mẹ Hội Thánh muốn dạy cho con cái mình. Lời kinh mở đầu đó là lời tạ ơn vì ơn cứu chuộc vô biên mà Chúa Giêsu đã dành cho từng người. Hơn nữa, lời kinh hướng mỗi người đến một điểm tuyệt diệu, đó là mời gọi tất cả chúng ta chung một lòng đến dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Tạ ơn Đức Chúa Giêsu là đấng rất nhân lành, đã chuộc tội loài người. Xin Chúa đoái thương chúng con, lấy lòng khiêm nhường, đang sắp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng con vốn thuộc về Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa luôn. Chúng con ước ao hợp làm một cùng Chúa cho vững vàng hơn nữa. Thì ngày hôm nay, tất cả chúng con một lòng đến dâng mình cho trái tim cực trọng Chúa. Ôi lạy Chúa Giêsu, vua tình yêu, chúng con thuộc về Chúa, chúng con yêu mến Chúa, chúng con dâng mình cho trái tim cực thánh của Chúa. Tuy nhiên, lời kinh còn dắt chúng ta đến chỗ biết mở cõi lòng ra, thưa lên với Chúa về tất cả anh chị em sống chung quanh chúng ta. Thương ôi, có nhiều người chưa biết Chúa, lại nhiều kẻ đã lỗi các giới răn và khinh về Chúa. Xin Chúa khoan nhân thương gọi những kẻ ấy trở về làm tôi trái tim cực thánh Chúa. Xin Chúa chẳng những là làm vua các kẻ lành, chẳng lìa bỏ Chúa bao giờ, mà còn làm vua các con bội bạc đã bỏ Chúa, cùng đưa họ về cùng trái tim Chúa cho sớm, để họ khỏi đói khát và khỏi chết vô cùng. Xin Chúa làm vua những ai lạc đàn theo đạo rối, hay là bất thuận chẳng hợp với hội thánh Chúa, thì xin Chúa dắt về đường nẻo chính thật, để mọi người đều tin như nhau và chóng lên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Đọc lên lời kinh, chúng ta được mời gọi hiệp thông với nhau, những anh chị em tốt lành, những ai đang vương tội lỗi, những ai đang xa lìa Chúa, những ai đang lầm đường lạc lối. Chúng ta đều có chung một tấm lòng trong tình yêu thương của Chúa là chủ chiên tốt lành, còn chúng ta là đoàn chiên của Ngài. Sự hiệp thông mà Chúa dạy chúng ta đưa dẫn chúng ta về mầu nhiệm hội thánh. Ở đó có Chúa Giêsu là đầu và mỗi người chúng ta là chi thể. Ở đó mỗi người có nhiệm vụ làm phát triển và mở mang nước Chúa mỗi ngày một lan rộng hơn. Lạy Chúa, xin ban sự bằng yên cho hội thánh Chúa càng ngày càng thịnh, cho các dân các nước giữ phép đạo chính, để cho khắp tứ phương thiên hạ hết mọi người đồng thanh kêu lên rằng: ngợi khen trái tim cực thánh đã ban mọi sự lành cho chúng con. Sáng danh trái tim cực trọng Đức Chúa Giêsu đời đời chẳng cùng. Amen.
Thế nhân tội tình tràn lan ngàn bối ước, thánh tâm u hoài đau đớn vì tội đời. Tìm người thân tình hãy bội hứa mà thôi. Chúa ơi con nguyện đem ta Chúa trọn đời.
Chúa ơi con
con muốn đáp đền thánh tâm bao nhiêu lại tình thương bao năm tháng lãng quên. Con trót vô tình Chúa ơi nguyện tha thứ, đoàn hứa từ đây con đời con mến kỳ. Con vô tình Chúa ơi nguyện tha thứ, con hứa từ đây trọn đời con mến thi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.